đi, ta phải đi, Đức Phật trở lại trung xưa. Và bây giờ khi mà Đức Phật trở lại trung xưa đó, thì Đức Phật đứng đó bắt đầu báo cho ông Như Đà La biết đó. Thì bây giờ Như Đà La mặc đồ trắng, tức là mặc đồ giống như người tu vậy thôi, nó không có trang điểm sống trong rồi đó, mới đi ra. Đi ra rồi bắt đầu Như Đà La bắt đầu ôm chân Đức Phật đó, khóc và bắt đầu nghĩa là vuốt ve. Thì bây giờ Đức Phật nổi lên, Đà La đứng bên khó chịu quá, cái trời ơi, Đức Phật làm vậy thì chết rồi. Thì tại vì nghĩa là ngài dạy chúng con cái việc dục, cái tính xa phụ nữ, thấy là không được nhìn, mà nhìn cũng được nói chuyện, mà nói không được nói nhiều. Rồi cuối cùng phải cho bằng mẹ, bằng ngoại. Bây giờ là trước đây là cái người nghĩa là cho bằng vợ cái ngài, trước đây bây giờ là để cho đứng yên lặng với Đức Phật, cho mà đứng yên không biết cái nhập vào chánh định đâu. Nhưng mà có vấn đề chủ yếu đây á, là có phụ nữ âm chân là Đức Phật đứng yên. Thì Đức Phật mới đứng yên vậy rồi, Đức Phật mới nói với khi trở về, A Nan đặt vấn đề. Thì Đức Phật nói rằng, này A Nan, tức là tâm con người đó có một sự sống. Và trước kia đó, Như Lai đã từ bỏ Giai Du Đà La để ra đi tìm chân lý. Và khi tìm được chân lý, Như Lai đã từ bỏ người vợ đẹp và con thơ của mình. Hôm nay Như Lai trở về với một sứ mạng và một sự nghiệp, tức là có thành đạt chân lý trong tay. À, có thành đạt chân lý Như Lai. Và đem chân lý này để giúp dạy con người mình trước đây mình đã có gây họ. Vì vậy cho nên trong cuộc sống ấy, Như Lai không thể không chấp nhận người này trước đây là người vợ của mình. Không thể không chấp nhận. Và trong một cái độ đó mình gọi là mức độ con người ấy, mình thấy là Đức Phật đối xử rất là chính xác về mặt sách pháp. Mình cứ nghĩ rằng là nếu mà mình cơ động vậy là Đức Phật phải từ giả, Đức Phật phải chống đánh, Đức Phật phải chạy trốn sách pháp. Nhưng không, Đức Phật ở đây đối diện với sách pháp. Và từ để đối diện sách pháp và đối diện tình cảm, phải để cho cái người mà họ đang khổ đau này, họ đang chờ đợi buồn mỏi này, họ tuôn ra hết những gì nữa là bi thương, những gì nữa là cái nỗi nhớ họ. Xong rồi lúc đó bắt đầu Đức Phật mới giáo hóa. Và sau này Giải Như Đà La trở thành một tiền chân lý đắc được A La Hán. Thì mình thấy rằng cái thái độ Đức Phật á cũng như thái độ hôm nay của chúng ta, nó không đòi hỏi rằng là mình nhất thiết á là mình quá được gọi là quá khôn. Nếu mà đi vào cái trạng thái khôn là càng dễ địa rồi đó. Thì nó khôn đến mức độ là có gặp ai mình cũng như là lạnh lùng, gặp ai mình cũng giống như là mình không dám nhìn người ta đó. Thì chính lúc đó mình cũng đánh mất đi cái phần gọi là cái chất lượng sống trong người của mình. Và chất lượng sống trong người của mình là nó luôn luôn có. Thì bây giờ cái tư tưởng này đã được cái trình bày qua ngày Tổ Tiên Thượng Sĩ là trình bày rất là hay. Khi mà trình bày trong cái tư tưởng lúc đầu á, chúng ta nói về Đức Phật của Tổ Tiên Thượng Sĩ á, thì khi thông thường trong Việt Nam có những vị thường sư nói những câu nói mà có thể nói là đi vào lịch sử hiện đại cũng như là lịch sử cổ đại, nói rất là chính xác. Và trong nói chính xác đó cho mình có một thái độ đối với sách pháp, đối với ái ngã. Thì bây giờ khi mà thứ nhất là nói về ăn chay ăn mặn ở thành Phật hay không á, thì là Tổ Tiên Thượng Sĩ đã trả lời dần hậu rồi. Rồi bây giờ cái vị vua Trần Nhân Tông sau này trở thành một cơ tổ thường xuyên là thấy vấn đề nó hơi rất đúng và muốn là khảo hạch lại cái vị thầy của mình. Cho nên Trần Nhân Tông nói là suy nghĩ là cái một hai mới gặp thầy của mình tới già tổ tiên hơn, nghĩa là nghĩa là thưa thượng sử, cái người mà ăn cháo ăn thịt á, ăn mặn á thì có thể là thành Phật được hay không. Thì thượng sử bây giờ không trả lời ra câu hỏi đó, nhưng mà nói rằng nữa là nếu có một cái người đó vua đang đi ngang và có một người đó là vô tình đó để cầm một cái viên đá đó, một cái vật đó, nếu là vua một người đó nghĩa là không biết vua, thì vua có bắt tội người đó không, vì người đó có tội không? Ở đây cái thái độ của người nữa để cho mình thấy rằng là khi mà vua đi ngang, một người cầm một cái món đồ chọi vào vua mà không biết đó là vua, và vua có bắt tội hay không á, để phân tích cho hai vấn đề khác nhau. Giữa vấn đề nghĩa là ăn cá và ăn thịt kết thành vật hay không, hay là giữa vấn đề nghĩa là tri thức giác ngộ nó có dính dáng những đời ăn uống hay không, hai cái đó khác nhau thì mình phân tích được. Thế nên giữa vấn đề đó là sách pháp giả ngã đó, nó có liên hệ tới tri thức giải thoát hay không á, thì nó đã khác nhau một vấn đề. Nhưng mà tự tâm ở đây á, ngài đầu tiên phải giới thiệu một tư tưởng, ngài mới nói rằng như nhân thượng thụ trì an cư tự cầu nguyên, nghiệp nhân tất thượng hậu phong nghiệp hà khởi vi. Cái này là nói rằng như cái người đó mà đang tự nhiên rồi nè, rồi mình leo cây đó, rồi cứ là tự nhiên mình leo cây vậy đó, có nghĩa là đang trong an á, mình tự cầu cái nguyên cho mình, tự tìm cái nguyên cho mình. Nếu bây giờ muốn tránh cái nguyên đó, nếu mà người đứng lên cái người đó gọi là nghiệp nhân tất thượng hậu, cái người mà không leo lên cây đó thì phong nghiệp hà khởi vi, tức là cái căng cái gió làm gì được mình. Ngày đó mình không nói vậy, nói cái như thằng người không vậy. Có nghĩa là cho mình thấy rằng là giữa dòng đời và giữa cái ái và cái pháp nó luôn luôn nó tồn tại rồi. Nhưng bây giờ mình đưa nó ra là một đối tượng phải chống chọi, phải sợ hãi. À, mình nghe nói tới tình yêu là mình nói lên, nhưng mà tình yêu trong lòng mình vẫn còn. Hay mình nghe nói tới vấn đề nữa là ái thì mình cảm thấy mình sợ hãi, nhưng mà nó chưa có được dập tắt trong chính của mình. Giống như là nó một cái viên đá mà mình đè nó lại, một cái cỏ cứng mình đè lại, mình tưởng nó chết đi. Nhưng mà hôm kia tôi thấy rằng điều đó không bao giờ có. Một mai mình rời viên đá đi đó, thì cái cỏ cứng tiếp tục sống lên. Bởi vì mình biết đó là vì bên ngoài của nó mình không tận từ gốc rễ của nó, tức là không liễu tri ái mà phát sát á, thì khi nào mà gặp đủ nhân duyên thì tự nó phát sinh ra. Ở đây là ngài thầy tôi người hiểu chúng nói câu nói đó, tức là mình đang yên rồi nè, rồi tự nhiên cái mình nói là trời thấy cái sát sát đó là nguy hiểm đó, phải chống đối đó, phải sợ hãi. Thì ngài nói là đúng, người đang yên thì tự nhiên mình leo lên cây đó, cái mình leo lên cây tức là tự mình cầu nguyện. Rồi bây giờ hỏi làm sao để tránh cái gì đó, thì ngài nói rằng đừng leo cây nữa. À, đừng có leo lên cây nữa thì công nghiệp hà sẽ vui, tức là tăng gió làm gì mình được, tăng gió làm gì mình được. Tức là nếu ở ngay trong cái bản chất hiện tại cuộc sống này đó, chúng ta hiểu cho được một vấn đề, tức là phải có cuộc sống, phải có tình cảm, hay gọi là phải có tình người. Nhưng mà tình người thế nào, và cuộc sống thế nào, và tình cảm thế nào, để không rơi vào vấn đề hệ lụy cá nhân, đó là vấn đề chủ được mà cái đạo Phật đặt ra, hay là cái người làm đạo Phật phải đặt ra cho mình. Chứ không bao giờ chúng ta chắc một cách như là hoàn toàn nói rằng nữa là tôi không còn một người nữa, hoàn toàn biết là một giai đoạn đó là khô khan, thì như vậy chúng ta tự lừa dối lấy chính mình. Thì cái phần thứ hai ở đây á, tức là phần nữa là tất đạt á, để cho chúng ta nói rằng bây giờ trở lại gặp Kỳ Lan. Và gặp Kỳ Lan là chính nghĩa là để học hỏi về cuộc sống, về tình yêu. Và trong một cái bài thơ khi mà gọi là tất đạt á, yêu cầu gặp gỡ hỏi thăm á, thì Kỳ Lan nói rằng anh có gì để mà cho tôi để trao đổi với đây. Thì Kỳ Lan nói rằng tôi có thể là tất đạt nói rằng tôi có thể là nhịn đói sinh tư thì chờ đợi. Tôi hỏi là còn gì nữa không, có tài sản không? Nó không có, nhưng mà có thể làm thơ. Thì bây giờ Kỳ Lan nói rằng nếu anh làm thơ được thì anh hãy làm một bài thơ tôi nghe, và tôi nghĩ là có thể trả công danh. Thì bây giờ tất đạt á làm một bài thơ. Trong nguyên văn bài thơ nó được dịch ra là nhát công người tiền nữ dạo gót sang về rừng, nõ vào xa bên đứng nguyên đình trước đông hoa. Nàng đứng từ diễm lệ, chàng xa môn thầm lũ, nên dân nàng lễ vật hơn cúng tế thần linh. Thì đây là nguyên cái đoạn thơ. Thì chúng ta nghĩ rằng cái phần này đó chúng ta sẽ phân tích vào cái việc sau. Nào, phân tích vào việc sau. Ở đây á, chúng ta chỉ giới thiệu cái phần chuyên hơn của nó, tức là đi vào thực tại. Tức là từ khi bắt đầu chúng ta phát tâm xuất gia, rồi nghĩa là mặc áo, nghĩa là tu sĩ, rồi bây giờ bắt đầu mình trở lại cuộc đời. Trở lại cuộc đời là đối tượng quan trọng nhất của trở lại cuộc đời là cách giả ngã. Giữa cái cách giả đó là người tu sĩ, nghĩa là luôn luôn phải có, phải đối diện với nó, phải làm thế nào để hóa giải nó, chứ không phải là chống cãi nó, là không thể sợ hãi nó. Cái vấn đề là như vậy. Vấn đề là bây giờ mình đi vào thực tại, mình phải nghe lại chính mình, rồi mình phải nhìn xung quanh, rồi phải cảm nhận xung quanh. Chứ không có nghĩa là khi mình ra đi rồi là mình cắt đứt hết tất cả, rồi mình nghĩa là cắt đứt luôn cả cái phần nữa là cảm nhận, là tâm lý, rồi khả năng nhận thức hay là khả năng tình cảm của mình. Từ cái phần mà như là cái bài viết mà của tự tư thượng sĩ chúng tôi trình bày là cái nhận thức về đức Phật á, của đại thừa pháp, của Đường Sư pháp và đức Phật của Nikaya pháp. Nhưng mà tự chúng tôi thấy một vấn đề là con người phải quay lại cái thực tại, tìm lại với chính mình và tìm lại được cái sự bình ổn cho nội tâm. Bao giờ chúng ta nắm phần chủ động đó thì mình biết cái thứ hai, tức là đi vào đối diện cuộc sống, đối diện với cái khắc giả ngã. Thì ở đây đó, ngài tại chúng mình hiểu thêm đó là vô thường khi pháp hành, tâm ly tội diệt sanh, bản lai vô nước dập. Bản lai vô nước dập, đúng như câu nói của ngài Lục Tổ Huệ Năng, tức là chưa nên xuống một vật thì tư tử diệt tư manh. Tức là nếu mà mình ở trong một cái trạng thái mình nhận thức được cái vô thường là tỷ thường đó, hay là mình nhận thức được cái vô thường của mỗi ngày đó, thì tâm mình khởi lên đó, một cái điều gì đó, thì lúc đó gọi là tâm nghi là tội của sinh linh đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy được, thấy đạt được cái chỗ là thực chất của nó là cái bản chất của nó vô thường, là ảo quá, là thay đổi vậy đó, thì mình sẽ tìm được một cái gọi là bản lai vô nhất vật, không có gì phải đấu tranh, không có gì phải sợ hãi cả. Và chúng ta có thể thấy rằng trong cái ý nghĩa, ý kiến của Thường Sư, tức là cái ngã và ngã sở đây đó là đối tượng của chúng ta đó, là do mình rơi vào cái vòng nhị nguyên lực. Nếu bây giờ mình đứng ra khỏi cái vòng nhị nguyên lực, mình không có đối tượng giữa ngã và ngã sở, thì nó cháu mình hoàn toàn vậy không, nó mình hoàn toàn thả lưng, không có gì phải sửa đau. Vấn đề ví dụ bây giờ là thực tại của trời nó có nam có nữ cũng như trời có tối có sáng, thì vấn đề là vấn đề bình thường. Nhưng mà vấn đề mà cảm nhận thế nào về nam và nữ và giải thoát được ở nơi cái điểm trung điểm này đó, thì về tự tung thường chỉ là tương đối rồi đó. Tức là nếu mà mình tâm mình nhớ hay tâm mình khởi lên một điều gì đó thì lúc đó tội có thể sanh. Nhưng mà nếu mà mình nhận thức được rằng là bản lai vô nhất vật thì tư tưởng diệt tư minh là hoàn toàn xóa bỏ được hết. Hay là ngài có nói một đoạn là nếu mà nhập nhập đối cảnh thời cảnh cảnh từng tâm thức tâm cảnh bản vô lai thứ thứ ba là bậc. Thì tôi nói này nó chưa được thôi. Tức là ngài đưa cái hành giả tới một trạng thái nữa, trạng thái nữa này. Nếu mà mỗi ngày mình đối cảnh đó, là luôn luôn nó phải đối cảnh rồi đó, và đối cảnh của mình nó tức là giữa sắc pháp và ngã này đó, luôn luôn nó là đối tượng rồi. Nhưng mà cảnh cảnh từng tâm thức nó quan trọng là giữa cái đối cảnh này á, là cái tâm của mình nó bắt đầu nó khởi sinh. Khởi sinh tức là cái phần chủ động ấy là mình làm chủ trong mình, nói theo thường là mình làm chủ giữ cho lên của mình. Mình phải phát khởi lên mình coi cảnh nó là gì, là màu áo xanh, áo đỏ, áo vàng. Nhưng mà nó có động hay không á là do phần chủ động của tâm. Cho nên nó khi nào mà cái đối cảnh đó mà tâm mình không sanh nữa, hay gọi là tâm cảnh bản vô lai, tức là cái tâm và cái cảnh của mình giữa hai đối tượng ngã và ngã sở đó không còn đối tượng được giữ nơi nhau nữa đó, thì được cho thứ thứ ba là bậc, tức là toàn diện nó hoàn toàn nó mang tính trí tuệ giải thoát, không được thể đâu. Nhưng mà nếu mình động lại đúng là đó thì chính mình ta vào thứ sáu. Thì ở đây tức là buổi chiều nay đó chúng tôi cũng trình bày phần thứ hai của cái tác phẩm Tu Viện Ngày Sau, tức là cái phần nữa là một cái người bắt đầu đi tìm đạo và đi vào cuộc sống, và chúng ta bắt đầu đối diện cuộc sống, đối diện với tình yêu, đối diện với ngã chấp và đối diện với những chí hướng cuộc sống. Có thể là lúc nào chúng ta cũng ở trong một cái trạng thái hoàn toàn bị động, nhưng mà các cái vị thiền sư cho mình thấy rằng nếu mình cứ đứng dưới ra khỏi cái vòng dây đó, đang nghĩa là mình nếu mình đưa nó lên cao từ nào thì nó càng nguy hiểm cho mình. Cũng như mình dựng lên một cái bức tường hay là mình dựng lên một cái thành từ, hay nói theo bức tường một từ, tức là nếu mình tiến đến hòa bình thì lúc đó mình đặt nền móng chiến tranh. Khi mình tiến đến hòa bình là mình đã đặt nền móng chiến tranh, có nghĩa là mình tiến đến chấp pháp là đối tượng nguy hiểm và tính chất đó, thì lúc đó mình đang yên mà mình tự cầu mình đang an ổn rồi mình tự cầu nguy hiểm cho mình. Nếu mình muốn tính chất nguy hiểm thì đó bằng một cách duy nhất theo ngày đó là sao, tức là đừng có lo theo nữa, tức là đừng đưa nó để làm đối tượng nữa đó, mà lũ tư đó thì lúc đó căn gió không làm được. Thì cái phần hôm nay đó chúng tôi không được trình bày cái phần thứ hai của cái câu chuyện lần thân, nhưng mà nó mang tính giữa triết học so sánh giữa Phật giáo nó hơi nhiều, và có thể do so sánh đó nó mang tính hơi khô khan. Đôi khi đó thì chúng tôi cũng muốn nói là giảng thoát ly hơn, tức là tính cách nghĩa là bén nhạy hơn về tâm lý học và về nghĩa là văn học nhiều hơn. Nhưng mà trong một cái buổi giảng hay là trong một cái đối tượng giảng mà nó mang tính các cái sự tư tập cao cấp hơn ấy, thì chúng tôi không được ra khả năng đó. Bởi vì khi mà chúng tôi nói nhiều mà chúng tôi làm không được ấy, thì chúng tôi cảm thấy mình khổ tâm. Do đó có những cái mà chúng tôi phải hạn chế trở lại, và có thể nói rằng không sử dụng đúng mức ngôn ngữ để mình nói trong cái tác phẩm này. Chỉ có mong cái điều là những phần nào mà khi mà chúng tôi so sánh nó mang tính về văn học và triết học và đồng thời giáo lý ấy,